This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, đây là chương trình luật di trú, chương trình về tai nạn xe cộ. Và quý vị có những thắc mắc nào về vấn đề di trú nhập tịch hay tai nạn xe cộ một lần nữa tàu thuyền cần được luật sư giải đáp. Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi ngay vào chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và văn phòng luật sư Cao có tại hai nơi là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988 và một chi nhánh khác ở Cali Saigon Mall với số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903. Và ngoài ra luật sư Michael Cao còn có văn phòng tại Houston. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa, nếu như quý vị có những câu hỏi nào về vấn đề di trú nhập tịch, về vấn đề tai nạn xe cộ hay tàu thuyền, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến luật sư, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào, xin chào Thanh Huyền, rất cảm ơn chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, không biết là vừa rồi thì luật sư có một cái Tết như thế nào thưa luật sư?
Tết thì vui vẻ, Thanh Huyền ở dưới Houston thì thời tiết rất là đẹp trong mấy ngày nay. Tết thì đương nhiên ở dưới này thì rất là vui vẻ. Yeah.
Dạ vâng, và không biết là sau Tết rồi thì công việc của luật sư có bận thêm không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì ở dưới này thì lúc nào cũng bận rộn hết Thanh Huyền liên quan tới di trú.
Dạ vâng.
Và nhất là trong mấy buổi nay di trú, những cái thông tin di trú thì mỗi một tuần nó có một cái
một khá cái là lộn xộn đúng không luật sư?
Dạ vâng, rất là vui. Dạ.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả đang chờ trên đường dây như luật sư nha. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được phép kính mời. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi. Chờ xin chỉ biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư thưa anh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là cái lệnh của ông tổng thống Donald Trump á là về thẻ xanh những người bây giờ đang đi Việt Nam rồi trở về có bị ảnh hưởng hay không?
À, dạ vâng anh, nhớ nhà là cái executive order, cái lệnh của mà tổng thống Donald Trump đã ký bữa hôm tối thứ sáu tuần rồi, chỉ có hiện tại nha, hiện tại chỉ có áp dụng cho 7 cái nước. Nói chung là những cái 7 cái nước của khối Trung Đông ở bên đảo Hồi, ví dụ như là Iraq, ví dụ như là Iran, vân vân. Nó không, Việt Nam là một trong những cái nước không nằm trong cái list đó. Hiện tại thì là không ảnh hưởng tới những người Việt Nam của mình, những người có thẻ xanh, những người có visa đi du lịch, những visa định cư vân vân. Hiện tại thì chưa bị ảnh hưởng anh. Dạ.
Nhưng mà nghe nói bây giờ người ta là nó có cái mẫu đơn nào mới, nó bắt ví dụ những người thẻ xanh á, mình phải điền đúng cái mẫu đơn đó, người Việt Nam nhập cảnh lại quê kỳ á thì phải điền vào cái mẫu đơn đó, cái mẫu đó không biết là mẫu mới là
dạ.
Cái mẫu số mấy không biết.
Dạ dạ không anh ơi, dạ anh cái này rất là cẩn thận nha. Mình không muốn là thứ nhất là điền đơn, thứ nhì là mình không muốn ký một cái đơn nào mà mình không hiểu. OK, cái đơn mà anh nhắc tới là cái đơn mà người ta đăng đồn ở trên Facebook, người ta đăng đồn ở trên Instagram vân vân. Cái đơn này là cái đơn E407, rất là quan trọng, mình đừng nên điền cái đơn này mà ký đơn này nha. Nếu mà mình không hiểu, lý do,
tại vì tôi có người đang đi Việt Nam sắp trở về đây nè.
Lý do là cái đơn.
Thẻ xanh 15, lý do thành thử ra mình muốn hỏi cho nó rõ ràng.
Dạ vâng anh. Lý do là cái đơn Y407 là cái đơn từ chối thẻ xanh, là hủy bỏ cái thẻ xanh của mình, là bỏ cái thường trú nhân của mình. Rất là quan trọng, nếu mình không hiểu đừng ký. Nếu không á, yêu cầu một người nói tiếng Việt Nam nói chuyện với mình. Nếu không nữa, yêu cầu nói chuyện với một người luật sư của mình. Ok. Tại vì mình có thẻ xanh. Một lần nữa, đừng có ký bài bà vô nếu mình không hiểu nha.
Ok. Cảm ơn luật sư,
Dạ, dạ, không có chuyện. Dạ.
Cái mẫu đơn đó là mẫu đơn y bao nhiêu luật sư?
407, Y407, đừng điền đơn đó, đừng ký đơn đó.
Y407, không có ký vào cái đơn đó.
Dạ, đúng.
Dạ vâng, Thanh Huyền
xin...
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn anh đã gọi vào chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào về vấn đề di trú nhập tịch, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào chương trình. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, xin chào Thanh Huyền, xin chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào chị, xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, cho tôi hỏi cái một câu hỏi là anh chị em bảo lãnh á, một người ở bên Mỹ này bảo lãnh cho anh chị em ở bên Việt Nam, thì trước khi mà cái thủ tục nó tiến hành á, thì cái người bên Mỹ này phải ký một cái tờ giấy cam kết là trong 5 năm ấy không có xin trợ cấp của chính phủ. Thì trong 5 năm đó mà cái người mà được qua đây, được bảo lãnh qua ấy, họ tự ý xin Medicaid hoặc là food stamp hoặc là thẻ vàng á, thì có ảnh hưởng gì tới cái người mà đứng đơn để bảo lãnh không thưa luật sư?
Yes, nó có thể ảnh hưởng, có thể, cái chữ là có thể. Cái đơn mà chị cô đang nhắc tới là cái đơn I-864. Cái đơn đó nó gọi là đơn affidavit of support, là bảo trợ tài chính. Trong cái đơn đó là cái người đứng ra bảo lãnh, ví dụ như là người petitioner, giống như là người anh chị ở bên Mỹ có quốc tịch đi, hoặc là cái người con trai người đồng bảo trợ nhé. Người ta cũng ký vô cái đơn đó đứng ra là một cái hợp đồng nha, một hợp đồng giữa cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là cái người con trai và cái người được bảo lãnh và chính phủ Mỹ. Nói chung là cô nói đúng, là tại ở trong đó mình hứa hẹn là nếu mà cái người mà được bảo lãnh là từ Việt Nam qua xin những cái chương trình trợ cấp, ví dụ như là đó những cái chương trình mà mình mới nhắc tới, ví dụ welfare food stamp vân vân nha, thời gian vân vân nha, thì cái người đứng ở bảo lãnh hứa hẹn là nếu trong trường hợp đó nếu chính phủ kiếm thì người ta sẽ hứa hẹn là sẽ bỏ tiền ra trả lại, ví dụ căn cứ theo cái mức poverty là cái mức nghèo. Thì xưa nay á thì Michael chưa bao giờ gặp một cái trường hợp mà chính phủ nói tại vì cái người này trong bao nhiêu năm đó, mà không có nhất quyết là 5 năm nha. Trong cái thời điểm đó thì cái người này đã xin thẻ vàng, xin welfare vân vân nha, những cái chương trình trợ cấp. Thì bây giờ tôi đòi lại. Chứ bây giờ Michael gặp một cái trường hợp mà chính phủ làm như vậy. Nhưng mà ngược lại, yes, cái này là một cái hợp đồng. Hợp đồng là ràng buộc, là buộc là bên A, bên B, bên C luôn nha, cả ba luôn nha. Thì một lần nữa nếu mà bên, ví dụ bên chính phủ muốn áp dụng, có câu hỏi là có muốn áp dụng được không, thì yes, là tại hợp đồng mà, đúng không? Thì một lần nữa mình nên rất là thận thận nếu mà mình ký cái đơn này.
Mà cho hỏi thêm, mà luật sư thêm một câu hỏi nữa là nếu như cái người mà họ, tôi bảo lãnh ra, chẳng hạn tôi bảo lãnh em tôi đi, mà họ ở trong nhà tôi, nhưng mà khi mà tôi đi làm về á, thì cái gia đình của người em này trốn đi, tức là không cho tôi biết là đi đâu. Thì lúc đó tôi còn có trách nhiệm với cái gia đình người em này không? Nếu mà cái người em nó có apply cái phúc lợi của xã hội á.
Ok, cái câu hỏi là tôi là người đứng ở bảo lãnh, tôi ký cái đơn bảo trợ tài chính. Cái người đó qua tới đây, tôi sợ người ta đi đây đi đó, người tôi có cấm người ta được không? Cái câu trả lời là đâu có cấm người ta được, đâu có đi đâu đi, đây nước tự do mà, đúng không? Ví dụ như người ta đi bỏ đi từ Houston, từ Dallas, người ta bỏ đi Cali đi, ha? Mình vẫn còn trách nhiệm không? Câu trả lời là yes, mình có trách nhiệm. Mình có trách nhiệm cho tới lúc nào? Trong cái hợp đồng mình nên đọc kỹ nha, trước khi mình ký nha. Trong cái trang 11, 12 gì đó của cái đơn I-864 Affidavit of Support nó để rất là rõ nha. Bao giờ mình hết trách nhiệm? 1, 2, 3, 4, 5 như sau. 1, người đó chết. 2, người đó đòi vô quốc tịch Mỹ. 3, người đó bị trục xuất. 4, người đó bị trục xuất nhưng lấy lại được cái thẻ xanh theo đường khác. Và cuối cùng là năm người ta làm đủ 40 quarter, 40 unit của Social Security, 40 quý á, là nói chung là làm đủ 10 năm Social Security, thì lúc đó mình mới hết trách nhiệm. Người ta dọn đi hết trách nhiệm không? Không. Người ta ly dị có hết trách nhiệm không? Ví dụ như là có thằng em về Việt Nam cưới vợ, mình đứng ra đồng bảo trợ, đúng không? Co-sign, cái vừa qua đây 6 tháng sau ly dị, thì mình còn chịu cái trách nhiệm người vợ không? Yes, mình chịu trách nhiệm. Ly dị không hết trách nhiệm, dọn đi không hết trách nhiệm, vân vân. Dạ.
Nếu như mà trường hợp như mà tôi muốn làm một cái đơn ấy, tôi làm một cái đơn thì tôi nói là cái người đã bỏ trốn đi ra khỏi tầm tay của tôi, cái trách nhiệm của tôi có được không, luật sư?
Dạ không. Cái quyền đi là cái quyền của người ta. Cái câu hỏi là hết trách nhiệm không là không. Chỉ có 5 cái trường hợp mà Michael đã đọc ra hồi nãy mình mới hết trách nhiệm thôi. Một lần nữa là người ta chết, người ta vô quốc tịch, người ta bị trục xuất nhưng mà lấy thẻ xanh theo đường khác, và cuối cùng là người ta làm được đủ 40 quý theo Social Security. Chỉ có 5 cái đường đó là mình mới hết trách nhiệm thôi.
Ok, cảm ơn luật sư. Dạ, xin chào luật sư, xin chào Thanh Huyền.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô đã gọi vào và tham gia chương trình rất là nhiều. Số điện thoại thưa quý vị 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị vẫn có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề về tai nạn xe cộ, luật di trú hoặc là tai nạn về tàu thuyền cần được cho luật sư giải đáp, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào. Dạ vâng, và Thanh Huyền cũng xin được nhắc lại văn phòng của luật sư Cao đang có mặt tại hai nơi thưa quý vị, ở Asia Times Square. Số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Và một chi nhánh khác ở Cali, Sài Gòn Mall, ở Garland, thưa quý vị. Số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, và ngoài ra thì luật sư Cao còn có văn phòng tại Houston. Xin được phép cho Thanh Huyền được mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư thưa chị.
Dạ, dạ em cho em hỏi là em tin Mai, cho em hỏi là ba mẹ em có thể sanh bảo lãnh đứa em trai dưới 21 tuổi mà bảo lãnh hồi tháng 7 năm 2016, mà năm nay thì 2017, mà mới đây thì có giấy approve rồi bên Mỹ mà không biết bao lâu mà Việt Nam mới có chị.
Dạ vâng. Dạ, chị Mai theo dõi cái visa bulletin nhé. Cái visa bulletin là cái thông tin của Bộ Ngoại giao ra hàng tháng. Cái diện của ba má của chị bảo lãnh cho đứa em dưới 21 là diện F2A. F2A là một người tài sản bảo lãnh con dưới 21. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2015. Mình nộp là tháng 7 2016. Tuy là bây giờ đã có giấy chấp thuận rồi. Dạ vâng, tuy là bây giờ hồ sơ đã được chấp thuận rồi. Nhưng mà cái bước tới là bên sở di trú người ta sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa chờ đợi. Tại trong cái lá thư sau khi đó nó đã là để chuyển qua trung tâm visa chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi cho tới khi nào visa sắp tới, lúc đó người ta mới báo mình, lúc đó mình người ta mới tiến hành hồ sơ. Còn bao lâu nữa thì bây giờ người ta giải quyết tới tháng 4, 15 mà mình nộp là tháng 7, 16. Là hy vọng chắc trên năm chút xíu thì là visa sẽ tới.
Dạ, từng năm nữa thôi ạ.
Dạ, hy vọng là năm năm mấy. Nhưng mà bé vẫn còn dưới 21 đúng không?
Dạ, dưới 21, làm năm vừa rồi là 17 tuổi, 18 tuổi.
Ok, 17 thì, dạ, 17 thì không có sao. Ví dụ như là mở hồ sơ khi mà 20 tuổi rưỡi thì nó sẽ có vấn đề. Nhiều khi đứa bé nó ấy chào, nó quá 21, nó chuyển thành F2B là 6-7 năm. Dạ.
Luôn lúc em làm là 18 tuổi, năm 2016, năm ngoái.
Dạ, chắc là không có vấn đề đâu, tại vì cái F2A thường thường là nó dưới 2 năm mà. Nếu mà 18 tuổi khi visa tới là vẫn dưới 20 tuổi, đúng không? Có 20 tuổi, dạ. Vẫn dưới 21.
Dạ, dạ. Vậy mình đợi cả năm không vậy, luật sư?
Dạ, yeah, chắc cỡ đó chị ơi, chắc năm năm mấy, tại giờ nó giải quyết tới tháng 4, 15, mà mình là tháng 7, 16.
Dạ, thank you, rất nhiều lắm. Dạ, dạ, bye, thank you.
Dạ, chị.
Dạ, vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư.
Rồi, tôi là Vân A ở Đà Lạt đó. Chắc tôi hỏi.
Hello.
Luật sư một câu, nhờ luật sư giải thích chung vì cũng có liên quan đến cái chị mà cách được cái chị nói á. Thì có cái chuyện là bảo lãnh qua một người mà người đó bỏ đi thì đồng ý mình không cấm người ta đi. Nhưng mà khi đi gặp tiểu bang rồi thì đồng ý cái trách nhiệm mình cố sai mình bỏ tờ ra đâu còn chịu trách nhiệm. Nhưng mà người đó đi vi phạm luật pháp mình có chịu ảnh hưởng không? Thì luật sư, thí dụ như họ đi, mình không cấm họ. Nhưng mà họ đi các nơi họ xin trợ cấp này, từ tiền họ xin, hoặc giả là vi phạm luật pháp thì có ảnh hưởng gì với cái người mà bỏ lãnh qua và cố sai qua không?
Đó. Ok, dạ vâng. Dạ vâng, ở đây ok, cái câu hỏi là vậy nè, khi mình đồng bà trợ mình cô sai đi đúng không, Thì có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là người ta đi, rồi người ta đi tiểu bang này tiểu bang kia, người ta xin trợ cấp tùm lum hết trơn, mình có trách nhiệm không? Cái câu trả lời là yes. Là tại vì trong cái hợp đồng, trong cái đơn Y-864 là cái đơn tài chính, bảo trợ, tài chính. Nghĩa là sao? Nghĩa là miễn sao cái người đó làm phiền chính phủ Mỹ theo cái nó gọi là ways means tested, những cái chương trình trợ cấp mà căn cứ theo mà cái mức mà poverty, cái mức mà nghèo nha. Miễn sao là người ta xin, nói chung là xin trợ cấp của chính phủ thì mình có thể bị trách nhiệm, là tại vì mình đã hứa hẹn là cái người đó qua đây mình không muốn người ta phiền chính phủ Mỹ, xin trợ cấp của chính phủ Mỹ. Nếu mà cái câu hỏi đặt rằng là người ta đi đây đi đó, người ta phạm tội hình sự thì mình có trách nhiệm luôn, thì câu trả lời là không nhé. Mình trong hợp đồng mình đâu có nói là tôi trách nhiệm là đảm bảo người đó không có giết người đâu, không có phạm tội hình sự đâu. Mình chỉ có đảm bảo là mình sẽ giúp nếu người ta bị giúp tài chính mà người ta yêu cầu chính phủ giúp, xin chương trình trợ cấp chính phủ. Dạ.
Thưa luật sư, cho tôi hỏi lại cái này. Thì như vậy, họ đi ra ngoài tầm tay trực sắc của mình, thì dù họ với mình. Mà họ đi xin như vậy, thì mình để họ đi xin như vậy, khi đó mình mới chịu trách nhiệm. Còn họ đi ra ngoài, họ coi như là họ ra ngoài tầm tay của mình, thì mình làm sao mà kiểm soát họ được. Thì như vậy, họ buộc họ phải ở trong phạm vi của mình để mình...
No, mình đâu có buộc người ta ở trong phạm vi của mình được. Trời, đây là đất tự do mà, người ta muốn đi đâu mình ta đi chứ, đúng không? Cái câu hỏi là bây giờ tôi cưới vợ Việt Nam qua không hợp nữa là gì? Mình đâu có kèm người ta được, mình đâu có bắt người ta ở trong nhà được, đúng không? Mình đâu có nhốt người ta được, người ta muốn đi đâu người ta đi chứ. Nếu mà mình không muốn cái trách nhiệm, okay, nếu mà mình không muốn cái trách nhiệm bảo trợ tài chính, đừng ký, đừng đứng ở bảo trợ, đừng co-sign. Nếu mà mình đã chấp nhận mình ký, mình phải chịu có trách nhiệm theo cái hợp đồng đó.
Thì đồng ý, thưa luật sư đi, bây giờ tôi hỏi làm điều nữa. Đồng ý, nếu vợ chồng cưới quá, lý gì? Khi lý gì là mình hãy trách nhiệm rồi, phải không?
No, lý gì không hết trách nhiệm. Lý gì không hết trách nhiệm.
Nhiệm thì đương nhiên họ phải ở với mình để mình bảo quản cái vấn đề tài sản, vấn đề tài sản đó.
Mình đâu có ép người ta là bắt và ở bên mình được. Cái chuyện nó không có xảy ra. Người ta muốn ở đâu người ta ở. Giờ hai người không hợp nhau bắt người ta ở. Chứ biết mình sao. Đúng không?
Như vậy thì đang lấy lý gì thì ra to kỹ lý gì rồi. Thì mình hãy trách nhiệm chứ. Tại sao mình vẫn không trách nhiệm được?
Nộp căn cứ theo cái hợp đồng ký với chính phủ Mỹ. Cái đơn Y-864 đọc kỹ đi. Không hết trách nhiệm.
Tại sao vậy?
Tại vì cái này là cái hợp đồng giữa mình với chính phủ Mỹ. Okay. Đây là cái đơn bảo trợ tài chính. Mình không thích đó, mình khiếu nại với chính phủ Mỹ. Tại vì trong cái hợp đồng đã rất là rõ ràng là mình chịu trách nhiệm khi mà mình bảo lãnh qua. Ly dị không hết trách nhiệm.
Mà như không vậy, không thì, yeah. Nếu như vậy đó, thì người em hay là người thân mà bảo lãnh qua thì phải ở trong cái địa phương để hộ tìm việc làm, tìm công việc cơ làm ăn để mà hộ. Thế là có một cái tâm là hộp kiểm soát cái vấn đề tài sản khỏi là đòi hỏi chính phủ chứ để cho nếu thiếu thì hôm nữa thì dù như vậy
mình...
Thế tại sao họ bỏ đi rồi, họ đi coi như là họ đi cái trốn ra ngoài, mình biết là không biết đi đâu hết, mà bây giờ đi lung tung lang thang thì như vậy mình phải báo cáo về cơ quan địa phương chứ, hay là sao?
Mình có thể là báo cáo nhưng mà mình không có trách nhiệm, tại vì cái đó là hợp đồng mình ký khi mà đơn ký cái đơn bảo trợ tài chính.
Mình phải báo cáo như vậy để cho họ biết là họ bỏ đi, họ không chịu là ở với mình, họ không để cho mình lo được thì họ đi rồi. Thì đi rồi rồi ra ngoài mình làm sao mà...
Xin lỗi anh ơi xin lỗi anh. Yeah, cái trường hợp nó vậy đó, nhưng mà cái luật là nó luật anh ơi, cái đó là cái hợp đồng. Anh không thích thì anh khiếu nại chính phủ Mỹ chứ giờ sao?
Dạ vâng, rồi Thanh Huyền xin cảm ơn chú đã gọi vào chương trình rất là nhiều. Xin được phép được dừng đường dây cho một vài vị thính giả khác cũng đang chờ trên đường dây nha chú nha. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, xin chị biết quý danh.
Dạ, tôi là Thanh Trần á.
Dạ rồi, mời chị đặt câu hỏi với chú
dạ.
Michael Cao.
Dạ, chào luật sư, chào em. Luật sư ơi, tôi có cái câu hỏi này là tôi có thẻ xanh đó. Tôi đi về Việt Nam mà chơi một tháng thôi, mà khi tôi có trở qua được không luật sư?
Được cô, không có sao, một người thẻ xanh đi Việt Nam được. Okay. Đi một tháng về Mỹ có vấn đề không? Không có vấn đề. Okay. Mà cô chỉ có khuyên nha, những người thường chứng nhân là những người có thẻ xanh đó, nếu mà đi thì đừng có đi trên 6 tháng, nghĩa là đừng ở Việt Nam.
Tôi không có đâu.
Mà đi dài 3 tuần, tháng 2 tháng nó không có vấn đề, là tại Việt Nam nó không nằm ở trong cái nước, 7 cái nước mà Tổng thống Donald Trump ký kỳ vừa rồi nha. Những cái nước đó là Iraq, Iran, Syria này, cái vân vân, chứ nó không có Việt Nam trong đó, mình không bị ảnh hưởng đâu.
Nghe nói phát cái tờ giấy gì cho mình có không á?
Một lần nữa nha, Michael khuyên là ví dụ như là có một cái tin đồn trên Facebook, trên Instagram nhiều lắm, trên mạng, nói chung trên mạng. Người ta nói là hãng máy bay hoặc là chính phủ Mỹ hoặc là hải quan Mỹ phát cái tờ giấy, bắt mình ký cái tờ giấy đó. Rất là cẩn thận nha, Michael khuyên một lần nữa. Nếu mà mình không hiểu cái tờ giấy mà mình sắp ký thì đừng ký. Okay? Mình không bắt buộc phải ký cái tờ giấy đó. Okay? Nếu mà không hiểu thì đừng có ký, hỏi người ta, hoặc là yêu cầu nói chuyện với luật sư, hay là nhờ ai hiểu đọc. Tại vì cái nguy hiểm là cái đơn, một trong những cái đơn mà có thể ký mà nó nằm ở trên hải quan là cái đơn I-407. Cái đơn đó nói chung là nếu mà ký vô là nói chung là mình tự nguyện bỏ cái thường trú nhân của mình. Nghĩa là mình tự nguyện không muốn làm thường trú nhân, không có thể sanh ở Mỹ nữa. Tại mình muốn về Việt Nam ở, hay là mình đã đi quá lâu rồi, vân vân nha. Một lần nữa thì ý của Michael nói, nếu mình không hiểu thì đừng ký.
Hiểu rồi.
Nhưng mà chính phủ Mỹ người ta không có bắt ký mấy cái đó đâu. Trời ơi, hiếm lắm, không có cái chuyện đó đâu. Người ta đồn vậy thôi. Bình thường.
Nghe luật sư nói vậy thì trong lòng cũng mừng lắm. Cảm ơn luật sư rất nhiều, cảm ơn em. Một năm mới và nhiều sức khỏe.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn chị nhiều lắm. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào. Xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, em tên Mai chị.
Dạ rồi, mời chị.
Em muốn hỏi luật sư về cho con nhỏ em, dâu của em, nó người Lào á, mà nó đi du học qua đây, nó quen với thằng em á. Mà bây giờ có 3 đứa con rồi, mà giấy thẻ xanh đồ bị hết hạn á. Mình xin hỏi làm sao á?
Câu hỏi đầu tiên là thẻ xanh đó là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm chị?
Dạ, không biết rõ nữa, nhưng mà qua đây lâu lắm rồi.
Ồ, là chắc là thẻ xanh 10 năm nha. Nếu mà thẻ xanh 10 năm hết hạn thì mình điền cái đơn I-90 nha, I-90 để xin cái mới thôi, thay thế.
Nhưng mà cổ đi du học.
Dạ sao chị?
Cổ đi du học.
Nhưng mà du học tại sao chị nói là thẻ xanh, có thẻ xanh rồi? Một, nếu mà có thẻ xanh rồi không phải là du học sinh nữa, mà là thường trú nhân rồi. Thường trú nhân rồi, nếu hết hạn thì renew thẻ xanh. Nếu mà đủ điều kiện để vô quốc tịch thì Michael khuyên thì nên vô quốc tịch đi. Nếu mà có đủ điều kiện, ví dụ như có đủ 5 năm thẻ xanh.
Em cũng không biết phải là cái đó thẻ xanh không, tại vì cổ đi du học giống như người Lào qua đây đi du học xong rồi lấy thằng em á, mà bây giờ giấy tờ đồ
chắc là có rồi. Chắc là có thẻ xanh rồi với chị, tại vì có 3 đứa con chung, mà 3 đứa con chung thì chắc người ta cũng làm thủ tục giấy tờ xin thường trú nhân rồi chứ, chắc là thẻ xanh đó.
Mà nếu như không phải thẻ xanh thì con có bảo lãnh được không anh, cũng như con
nếu mà con giấy lại mà để con giữ muốn lại bảo lãnh định cư cho mẹ nha, thì là con thứ nhất là có quốc tịch, thì đương nhiên là sanh ở Mỹ đó có thể là có quốc tịch Mỹ, đúng không? Sanh ở Mỹ là quốc tịch Mỹ. Thứ nhì,
nhưng mà không có income.
Thứ nhì là phải đủ 21 tuổi mới bảo lãnh được cho mẹ. Nghĩa là con phải có quốc tịch rồi trên 21 mới bảo lãnh được cho mẹ định cư.
Em xin số phone của luật sư được không? Có gì em kêu cậu gọi cho luật sư gì được.
Dạ, chị ơi, hãy đợi cuối chương trình đi. Sắp hết chương trình rồi, đợi cuối chương trình rồi.
Nếu như chị vẫn còn đang giữ làn sóng đó thì Thanh Huyền, sau chương trình Thanh Huyền sẽ đặt cho chị cái số phone của luật sư. Và xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải em không?
Đúng rồi, xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Em muốn hỏi một sư một câu là, nếu mà hai vợ chồng mà không có ly dị mà ở riêng nhau là khoảng mười mấy năm nay, không khai thuế không gì hết, cũng không biết cái người kia ở đâu, nhưng mà đột ngột nghe là cái người kia đã mất rồi. Vậy cái người còn lại cần phải làm cái gì không để trước khi đi có thể lập gia đình lại một lần nữa?
Ok, nếu mà chị có giấy kết hôn, ok, cái câu hỏi đầu tiên đó là tôi chưa gặp chồng của tôi 30 năm rồi, thì bây giờ tôi sao, giờ là hết có chồng rồi đúng không? Cái câu trả lời là không. Chỉ có hai cách là chị gỡ được cái hôn thú, cái kết hôn thôi nha. Chứ nhất là gì, thứ nhì là chết. Ok, so nếu mà chị chưa ly dị thì là chị vẫn có chồng. Ok, tuy là chưa gặp nhau 20 năm. Cái câu hỏi thứ nhì là ok, giờ anh qua đời rồi thì giờ sao? Thì giờ anh qua đời, nếu mà mình có bằng chứng là anh qua đời, nghĩa là có giấy chứng tử, ok, thì lúc đó mình mới là được quyền cưới lại. Nếu mà chưa có giấy chứng tử mà chưa biết chính xác là anh chết rồi mà mình cưới lại, nhiều khi cái giấy kết hôn thứ nhì nó không có giá trị nếu mà anh chưa chết. Ok, thì một lần nữa mà cũng khuyên đó
là bây giờ em phải đi tìm cái giấy cái giấy mà chứng tử là phải tìm ở đâu, tại vì em không biết là ở cái thành phố nào, em chỉ biết là Texas nhưng mà không biết là cái thành phố nào.
Yeah, ở từ bang Texas nó có một cái hệ thống đó chị, mình có thể là nộp đơn xin nhà nước bên Austin đó nha. Mình có thể là xin cái death certificate, miễn sao là mình có đủ thông tin của anh nha, có tên, có ngày tháng năm sinh, có số an sinh xã hội vân vân, thì mình có cách, mình có thể là nộp đơn để mình xin cái giấy chứng tử của anh, mà nếu mà có thì anh qua đời rồi, nếu mà chưa có chưa chắc à. Yeah.
Ok, yeah, thank you.
Chị hiểu. Mà nếu mà chưa có nha, là chị phải ly dị á, nếu mà chị muốn cưới lại.
Có nghĩa là em phải xin cái giấy chứng minh cái người đó qua đời trước khi em bắt đầu mới lập gia đình lại được.
Dạ đúng chị phải biết chắc là cái người chồng người ta qua đời rồi mình mới lập lại chứ. Mình có thể là lập lại, nhưng mà biết đâu anh chưa chết cái từ đồng 2,
người thứ 2 chết rồi, cái xong hết rồi, đúng chết rồi xong rồi, nhưng mà em không có biết là ở cái thành phố nào để em đi xin cái giấy đó.
Dạ, yeah, non chị lên mạng, chị cứ lên mạng, chị là liên lạc với bên Austin đó. Nó có một cái bộ phận mình có thể là nộp đơn xin cái giấy chứng tử của anh, nếu miễn sao mình có đầy đủ thông tin là chị ơi, có tên, có ngày tháng năm sinh, có số an sinh xã hội vân vân.
Dạ, thank you.
Ok chị, dạ. Yeah.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào về vấn đề di trú nhập tịch hoặc là về vấn đề về tai nạn xe cộ và tàu thuyền, thì Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào để cùng luật sư Michael Cao tư vấn cho quý vị. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, xin lỗi phải tôi không ạ? À?
Dạ vâng, đúng rồi. Xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Tôi là Dũng đó chị. Tôi có câu hỏi hỏi luật sư.
Dạ vâng.
Sư là tôi có quốc tịch nhưng mà tôi mất cái giấy khai sinh. Tại nên chị làm cái giấy sinh bằng tiếng Mỹ, bây giờ tôi về Việt Nam tôi làm nhà, tôi phải khai tên người Việt Nam là tên Mỹ, luật sư.
Vâng, anh về Việt Nam anh xây nhà đúng không, anh có quốc tịch Mỹ, nhưng mà ý của anh là gì?
Anh nói sao?
Anh có quốc tịch Mỹ, anh về Việt Nam anh xây nhà đúng không, thì ý của anh là gì? Anh mất cái khai sinh nhưng mà ý câu hỏi là gì?
Nếu mà tôi làm nhà thì tôi phải khai tên Mỹ là khai tên Việt Nam.
No, vậy là cái câu hỏi của anh là anh, cái câu hỏi là đứng tên nhà được không, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Michael khuyên, cái này là luật Việt Nam nha. Một lần nữa là Michael thứ nhất là có bằng cấp là luật sư ở bên Mỹ. Không có liên quan tới luật Việt Nam. Nhưng dường như là theo đúng luật Việt Nam á, là nếu mà anh muốn đứng tên nó hơi rắc rối á. Nếu mà dễ nhất anh muốn anh xin quốc tịch Việt Nam là dễ nhất ở đây. Hoặc là anh kiếm một người luật sư Việt Nam tư vấn về luật Việt Nam nha.
Ok, dạ cảm ơn luật sư ạ.
Okay. Dạ, ông
chị. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi, xin chị biết quý danh thưa chị.
Em tên Thảo chị.
Dạ, chị Thảo.
Ồ, ok, chị em hỏi á. Hồi em ở với ông chồng của em ở Việt Nam á, là 2 năm, được 6 tháng rồi. Xong rồi em có con em được 2 năm á. Thì tụi em làm đăng ký kết hôn. Thì đăng ký kết hôn xong, bắt đầu em đi qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ là xong được 9 năm được 7 tháng anh. Thì hai vợ chồng em ni dị. Nhưng mà ni dị xong á, thì em có được hưởng cái quyền cái vị thai của ổng không anh? Em nghe nói 10 năm nhưng mà tụi em ở chung với nhau á.
Oh, ok, yeah. Ok, cái câu hỏi là hai vợ chồng sống chung với nhau 9 năm. Thế thì
là
nếu
năm,
nếu mà anh đi làm hay là chị đi làm, Dạ chị nói đi chị.
À, ở chung với nhau á là không có hôn thú á, là 13 năm.
Oh.
Mà kết hôn á thì mới được cái 9 năm thôi.
Ok, yeah, yeah.
Đó thì tụi em đi vậy nè. Tụi em đi vậy với nhau.
Dạ vâng, thì cái câu hỏi là ok, tôi có giấy kết hôn, sống chung với nhau 9 năm. Cái nói vậy cho nó đơn giản đi nha, tại vì cái mấy cái năm mà không có giấy kết hôn á nó hơi rắc rối.
Yeah.
Ok. Thì bây giờ là mình đã sống chung với nhau 9 năm, có giấy kết hôn 9 năm, hai vợ chồng với nhau. Chị đi làm, ảnh đi làm, chị có chương trình retire, ảnh có chương trình retire, ảnh có IRA, chị có 401k. Ok. Thì là khi mà ly dị thì là mình có được quyền hưởng không? Cái câu trả lời là yes. Ok. Cái lý do là cái ở bên Texas, Texas là tiểu bang community property là của chung. Nghĩa là sao? Nghĩa là những cái gì mình tạo ra, những cái thu nhập, những cái saving, những cái gì mà mình mua khi mà mình là vợ chồng với nhau, nghĩa là sau khi làm giấy kết hôn đó thì là của chung. Ok, nghĩa là chị đi làm, chị có saving, chị có IRA, ảnh đi làm, ảnh có 401k, cất tiền đi saving, 9 năm sau ly dị thì là chị có thể là đòi có một phần saving của ảnh, mà ảnh có thể đòi có một phần saving của chị, ăn thua là ai có những cái gì.
Anh chị em hỏi không phải là ổng retire gì không, nhưng mà cái tiền social security đó, cái tiền social ổng retire đó em có được hưởng không?
Cái tiền social security nó khá rất rối, Michael xin lỗi, Michael không có biết cái luật của social security, nhưng mà dường như được các chị. À, một lần nữa Michael không biết chính xác chị ơi. Còn cái vấn đề mà nếu mà những cái chương trình mà saving riêng đó nha, những cái saving mà chương trình mà giống như IRA, giống như chương trình 401k, những cái chương trình mà
cái đó thì em biết anh, cái đó thì em biết, mà em muốn hỏi cái social security á.
Dạ đồng đâu chị Michael xin lỗi, Michael không biết luật social security. Dạ không, Michael không biết, nếu mà không biết chính xác Michael không muốn trả lời chị. Dạ
ok, vậy anh có hỏi gì điều hỏi giùm em, giờ mai mốt em gọi lại được không?
Michael không có làm luật social security chị ơi.
Ok, thank you.
Dạ xin lỗi chị. Dạ
ok, thank you anh, chúc anh năm mới sức khỏe.
Rồi,
dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thâm Liệt cũng muốn nhắc lại lần nữa là văn phòng luật sư Cao có tại hai nơi thưa quý vị, ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, và một chi nhánh khác ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và ngoài ra còn có một văn phòng tại Houston thưa quý vị. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Liên. Dạ vâng, xin
chào anh. Xin chào anh Vũ, anh Michael.
Dạ rồi.
Em tên là Vũ.
Mời anh.
Dạ anh.
Em hỏi bây giờ em có cái nhà ở Việt Nam mà em tính tên em.
Ok.
Nhưng mà bây giờ em chuẩn bị em thích quốc tịch, có ảnh hưởng gì?
Ảnh hưởng là sao anh? Ở trong quốc tịch đâu có bắt anh ghi cái tài sản đâu.
Rắc rối.
Rắc rối cái gì đó? Tại vì trong đơn quốc tịch đó, nó thứ nhất là nó không có đòi hỏi là mình phải đăng ký cái nhà ở Việt Nam, đúng không? Nó đâu có hỏi đâu. Nó chỉ có hỏi là mình có phạm tội hình sự, mình có làm gì trái luật Mỹ, mình có xưa nay có nói dối này kia vân vân, sở di trú, chứ nó đâu có bắt bẻ gì vấn đề mà mình có tài sản ở Việt Nam. Cái quyền mà mình có tài sản ở Việt Nam, ở Pháp, ở này kia là cái quyền của mình chứ này, chính phủ Mỹ người ta đâu có cấm, đâu có bắt bẻ đâu anh.
Có bên phía Việt Nam có sự rắc rối gì là ví dụ như này mà nó phải đòi hỏi cái chứng minh này nọ kia gì không?
Này nọ là sao? Đối với chính phủ Mỹ hay là đối với chính phủ Việt Nam?
Đối với chính phủ Việt Nam á, em sợ em có rắc rối gì không?
Đối với chính phủ Việt Nam, nhưng mà trong cái khía cạnh nào anh Michael xin lỗi là Michael không có
hiểu. Em sợ là ngày mai nó bán rồi rắc rối, nó đòi hỏi cái gì không? Hay là mình không phải để thay tên đổi họ? Hay là để y nguyên?
Anh có nhà Việt Nam, anh đứng tên ở Việt Nam, nghĩa là nói chung là chắc là anh có hộ chiếu và có quốc tịch Việt Nam, đúng không? Bây giờ anh đang vô quốc tịch Mỹ. Thì cái câu hỏi là khi mà dấu kịch Mỹ có rắc rối gì không, thì Michael trả lời là chắc là không anh ơi. Ok. Còn cái phần khác thì Michael không có hiểu ý của câu hỏi của anh là sao.
Ok, thank you anh Michael rất nhiều.
Dạ, yeah, không có vấn đề anh ơi. Quốc tịch là thường thường là không có vấn đề. Anh biết sao là anh đừng có phạm tội hình sự, anh có đủ điều kiện là anh ok. Nói tiếp anh. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ rồi.
Hello.
Dạ đúng rồi ạ. Xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào anh Michael. Cho em hỏi là cái điều kiện để mình được thi tiếng Việt các anh là như thế nào anh ha?
Nếu mà anh muốn thi tiếng Việt thi là thi quốc tịch nha. Nếu mà anh muốn thi quốc tịch tiếng Việt thì là thứ nhất có hai phần nha. Thứ nhất là anh 20-50, nghĩa là anh phải ở Mỹ tối thiểu là 20 năm thẻ xanh nha, chứ không phải là ở Mỹ 20 năm. Nghĩa là thẻ xanh của anh 20 năm và anh trên 50 tuổi, 20-50 thì anh đi phỏng vấn được bằng tiếng Việt được, nghĩa là anh sẽ mang người thông dịch, cái người thông dịch sẽ thông dịch theo tiếng Việt. Hoặc là 15-55, nghĩa là anh có tối thiểu 15 năm thẻ xanh và trên 55 tuổi thì anh sẽ được phỏng vấn bằng tiếng Việt. Cái đó là hai cái điều kiện đi thi bằng tiếng Việt nha.
Ok, gần câu hỏi là hình như có nghe em nói thi quốc tịch đó, khi mà mình có bị vấn đề về cái bệnh liên quan tới thần kinh hay nào đó kia đó, có giấy của bác sĩ đó, thì mình được miễn thi đúng không anh Michael?
Yes, cái chuyện đó có thể làm được, nhưng mà Michael khuyên nên rất là cẩn thận nha. Ý của anh nói là cái đơn N648 á, nói chung là mình nói với chính phủ Mỹ rằng là tôi có một cái bệnh này nào đó nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ hiểu biết của tôi, bệnh thần kinh, bệnh gì đó, bệnh vân vân nha. Vì lý do đó tôi xin miễn cái phần thi để tôi vô tịch là tại tôi đủ điều kiện, tôi trên 5 năm tại sao nữa vân vân. Nhưng mà một lần nữa cái chuyện đó rất là khó nha, mà nếu mà sở y chú bắt gặp mình mà nói dối, giống như là mình thật sự là mình hiểu mình biết mà mình vô đó mình giả câm mình giả điếc thì cái đó rất là nguy hiểm. Mà cậu khuyên đừng có nói dối với chính phủ Mỹ, nó không quá đáng.
Vì ba cũng đang đi gặp điều trị với bác sĩ mà thần kinh á, thì muốn hỏi gì thôi. Thì có khả năng được không anh Michael?
Michael khuyên cái chuyện nó khó lắm anh ơi, anh nên cẩn thận, anh nên suy nghĩ cho kỹ nha.
Ok, dạ, ok, thank you anh Michael.
Dạ, dạ, cảm ơn chị anh.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ phải em không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ em tên là Vi ở Đà Lạt. Em muốn hỏi luật sư là tại vì em có cái thẻ xanh 10 năm rồi. Nhưng mà em ở đây thì mới 4 năm. Mà cái thẻ xanh đó từ cái lúc mà bắt đầu cấp á, thì nó đã bị sai ở cái phần giới tính á, là em là nữ nhưng mà nó lại là nam. Thì nhưng mà xong rồi em tính đổi, nhưng mà tại vì bây giờ thì đang nói là đổi thì nó lâu, nên là cả năm mới có, nên là em muốn đợi một năm nữa là em thi quốc tịch đó thì em sẽ đổi luôn. Nhưng mà em muốn hỏi là ví dụ như là để nó bị sai như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến việc mà sau này em apply thi quốc tịch không, như là bị
sai? Nhưng mà sai là sai gì chị nói thêm một lần nữa.
Dạ sai ở phần giới tính á, nhưng mà mình là
ok, là nam là nữ, nữ là nam đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok, yeah, well.
Và nó cần phải đổi trước khi mình đi thi quốc tịch không?
Bây giờ là 4 năm mấy?
Bây giờ là 3 năm, tháng 10 này mới được 4 năm
đó. Yeah, nếu mà cái tên nó đúng hết, nếu mà chị không có ý định rời khỏi nước Mỹ, ok. Nếu mà tại vì cái tên thì chị đúng hết, nó chỉ là cái giới nó không có đúng thôi, tại vì bên sở y chú khi nó cấp vệ sinh nó cấp sai. Ok. Nếu mà mình muốn an toàn thì mình nên nộp cái đơn I-90, nói là đây là lỗi của sở y chú, người ta làm sai, tôi muốn xin lại cái thẻ xanh khác. Tại vì khi mà nộp cái đơn I-90 mà không phải lỗi của mình nha. Nói chung là khi người ta cấp, người ta nói là nam nữ nó sai, đúng không? Thì mình nói là đây là sai của sở y chú thì không có đóng cái phí. Nộp lên để lấy cái hóa đơn để cho bảo vệ cho cái phần của mình. Ok, thì nó không có tốn tiền. Tại ý của mình là trong cái năm thứ tư mình không muốn nộp lại tốn thêm 500, 400, 500 gì đó. Thì nhiều khi nó không có đáng để tài đợi thêm vài ba tháng nộp đơn đi thi quốc tịch luôn, v.v. nha. Nhưng mà nếu mà mình muốn mình có thể nộp cái đơn I-90 vô nói là không phải lỗi của mình thì khỏi đóng cái phí. Ok, thì nó kéo dài thời gian. Rồi còn đời đó sau 4 năm 9 tháng thì mình nộp cái đơn đi thi quốc tịch, vô quốc tịch mình nói nó là nó liền sai thì lúc đó nó sửa luôn ngay đó luôn cho nó dễ. Thường thường là vậy. Dạ.
Vậy là luật sư recommend là nên để gần thi quốc tịch thì ở đến để thi quốc tịch thì mình sửa luôn hả, hay là mình sửa trước?
Mình có thể chị, nếu mà mình muốn khi mà đi thi quốc tịch mình sửa được nha. Khi mà nó cấp cái bằng quốc tịch đến lúc đó nó chỉnh lại là ok liền. Nhưng mà một lần nữa nếu mà mình muốn an toàn á, ok, thì mình cứ nộp cái đơn I-90, ở trong đó nó để là quẹt vô cái phần đó là vì sở y chú cấp cái thẻ xanh sai, mình yêu cầu lại cái thẻ xanh mới cho nó đúng. Nhưng mà nếu mà lỗi của sở y chú thì mình không cần đóng phí. Chị hiểu. Thì mình cứ nộp cái đơn, lấy hóa đơn để trong cái trường hợp mà có một vấn đề gì đó, mình vẫn có hóa đơn nói rằng là tôi vẫn nộp lên sở y chú để xin cái đúng mà, đúng không? Thì nó bảo vệ cho mình.
Vậy mình chỉ nên đa cái form về mình điền rồi mình bỏ
lên mạng.
Để thôi đi, là mình đem lại cái sở di trú mình nộp luôn.
No, lên mạng download cái đơn I-90 điền ra, xong rồi làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn đó, nộp đi cho đúng cái địa chỉ thì nó gửi thư.
Ok, mình có cần nộp luôn cái thẻ xanh của mình đi không?
No, không có nộp thẻ xanh. Oh, actually, wow, trong cái đơn nó nói là nếu mà lỗi của sở hữu chú nó bắt mình gửi thẻ xanh đi. Đọc kỹ lại đi chị ơi, đọc kỹ lại. Dạ, yeah. Mình...
Dạ, ok,
chị, dạ. Yeah.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, tôi thật sự rất tiếc là chương trình của chúng ta không còn thời gian nữa. Trước khi ra làn sóng, Thanh Huyền xin kính mời luật sư gửi lời chào đến những cái vị thính giả đang giữ làn sóng, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn quý vị của đài radio Sài Gòn Dallas. Như là Thanh Huyền đã trình bày, Michael có một nhân phòng ở bên Grand Prairie 972-606-9988, một nhân phòng ở bên Cali Sài Gòn Mall, bên thành phố Garland 214-703-0903. Một lần nữa rất là cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào, chào Thanh Huyền. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn luật sư rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn những quý vị thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và những vị thính giả đã gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền và luật sư Michael Cao. Thanh Huyền rất vui được làm việc với luật sư một lần nữa và xin được hẹn gặp lại luật sư vào tuần sau. Dạ vâng, thưa quý vị, sau một vài phần quảng cáo thương mại, Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Hiền.